นะโมอานีดา
เพิ่ม
Hôm nay chúng ta cố gắng đi sâu, cụ thể từng điểm một trong cái lúc khổ niệm. Là tại vì trong mấy ngày qua cũng có người điện thoại tới tôi rồi kêu đi hộ niệm. Nhưng mà khi tôi nói là gia đình của họ có đọc bí hay không, thì người đó nói là cái gia đình người ta không muốn. Mà tại vì cái người đấy nó quen, cho nên nghe như vậy tôi con tới. Thì sẵn ở đây hôm nay bây giờ bắt đầu là trước khi mà chúng ta bắt đầu đi hộ niệm để cứu người, thì cái quy luật đầu tiên của ban hộ niệm của Tịnh Tông Học Hội cũng như các tổ cũng đã dặn lại trong cái quy tắc trợ niệm rất là kỹ, là chúng ta chỉ được quyền hộ niệm cho những người mà gia đình của họ đồng ý thỉnh mời. Còn gia đình mà không thỉnh mời thì chúng ta không được đi hộ niệm. Về vấn đề luật lệ thì cái này rõ ràng rồi, chúng ta không được quyền xâm nhập vào gia cư người ta. Với cái thứ hai nữa là trong thế giới này 1 triệu người chưa chắc chỉ có được 2-3 người tin vào cái pháp hộ niệm này đâu. Thứ ba nữa là nếu gia đình mà chống đối không cho hộ niệm mà chúng ta tới khuyến dụ họ niệm Phật, nếu mà có xảy ra những trường hợp tình cãi chống đối giữa người thân của họ với cái người hộ niệm trước cái người ra đi, là cái người mà ra đi bị đại họa, tai họa lớn lắm. Cho nên cũng xin thưa quý vị là đây là cái luật lệ mà chư tổ để lại chúng ta còn phải áp dụng. Thì đầu tiên cố gắng nhắm tới gia đình trong cái bản đồng tu trước để cứu độ nhau trước cái đã. Nhưng mà nếu có khả năng chúng ta cũng có thể bung ra ngoài cứu độ. Chúng ta không có theo cái quy tắc gì nó cẩn thận lắm, nhưng ít ra cũng có một số quy luật đàng hoàng để mà cứu người. Là cái người mà gia đình phải tin tưởng cái pháp môn niệm Phật, phải tới thỉnh mời, trực tiếp tới thỉnh mời chúng ta, hoặc là thí dụ họ điện thoại tới chúng ta. Thí dụ như một người quen nào đó thì người quen đó giới thiệu xong rồi chúng ta cũng phải cần là người nhà đó phải trực tiếp điện thoại tới ta. Và trước khi mà đi tới trực tiếp trước cái người bệnh để mà mình hộ niệm cho họ, thì chúng ta phải tới gặp người nhà trước. Cái đây là một cái quy tắc hết sức là cẩn thận. Tức là thí dụ như sau này mà vài tuần nữa hay là một vài tháng nữa mà có một người nào người ta kêu cái đoàn hộ niệm của mình đi, thì kêu mấy vị trên mạng đi tới gặp gia đình họ và yêu cầu là toàn thể gia đình phải họp lại để cho mình đưa ra những cái quy luật của cái ban hộ niệm cho gia đình đã biết. Và như vậy là khi mình ở đây mình nói thì không có tới đầu, nhưng mà khi mình học nhau mình nói thì quý vị rõ ràng là thực ra là chúng ta có cái quy luật, có cái quy luật ở trên rồi, chúng ta cầm cái quy luật đó đưa tới và ít ra cũng là 10-20 phút nói chuyện với người nhà. Đến mà người nhà chấp nhận cái điều kiện này thì chúng ta hộ niệm. Nếu gia đình mà không chấp nhận thì đành rằng chúng ta cũng phải rút lui về chứ không ra. Cái đó là cái thực sự. Thường thường mình thấy là nếu mà một cái gia đình mà có người nhà yểm trợ mà cộng thêm cái người ra đi đó tin tưởng nữa, hầu hết là được ra đi với thủ tướng vô cùng tốt đẹp. Có nhiều lúc mà oan uổng là cái người đó thì tin tưởng muốn cần người hộ niệm nhưng mà gia đình cản trở, nhiều khi cũng đưa đến tình trạng là người ra đi cũng bị trở ngại luôn. Là tại vì họ buồn quá, họ tức quá, họ loạn cái tâm đi. Cái đó là một vấn đề tâm lý rồi. Còn bên cạnh cái nghiệp báo nó hiện hành, nó hành hạ người đó, mà cái người đó không có người mà hiếu đạo mà đứng sát bên bao vây xung quanh họ mà dìu dắt cho họ đi con đường tảng sanh Tây Phương thì chắc chắn rất là có. Một cái điểm thứ hai nữa là oan gia trái chủ. Khi mà mình đi hộ niệm cho nhiều người rồi, quý vị mới thấy cái hiện tượng này. Tới 90% là đều bị cái nạn này hết, là oan gia trái chủ luôn luôn nó hiểu về phá hại cái người ra đi. Quý vị đừng có nên nghĩ rằng là chúng ta tu thế này ha là chừng khi mà ra đi không có cái tình trạng oan gia trái chủ, không có chuyện đó đâu ạ. Tại vì oan gia trái chủ ta nhiều lắm, dễ sợ lắm, dễ bị lầm lẫn lắm. Người không tu á thì cái phương pháp mà của oan gia trái chủ dọa là như thế này, đơn giản giá là cha mẹ ông bà tao nâng đỡ tao dìu dắt nhiều lắm. Bây giờ mà người ta nói như vậy rồi, biết như vậy mà cứ không được. Tại sao cứ không được? Là tại vì người nhà không tin chứ không có gì hết. Chứ những cái trường hợp mà như thế này, mà nếu mà người nhà tin một cái, nhiều lắm nghe quý vị, một tuần lễ là giải quyết được. Nếu mà thí dụ như mới xảy ra khoảng chừng thời gian khoảng chừng 5-10 ngày, 2-3 lần vậy, khoảng chừng 1 ngày 2 ngày là giải quyết liền. Là tự nhiên mình thấy giải quyết êm chua liền. Mà có nhiều khi mình thấy rõ rệt mà biết như vậy mà không biết làm sao mà có thể vào được nhà người ta. Người ta không cho mình vào thôi, chịu thua. Người cứ nói cha tôi thì cứ là lĩnh láng rồi lưu lẫn. Không có như vậy đâu à. Cái những hiện tượng nữa, thường thường lại thấy thú vật, chó, mèo, gà, cọp, trâu, bò rồi đó, tấu vũ hoặc họ. Những cái này nếu mình biết được còn dở đó. Thí dụ như người ta biết được gia đình cái mà thông báo với mình, mình đem tới hòa giải cho quý vị mà. Đơn giản lắm, là mình tới mình cầu xin họ, mình năn nỉ họ để mà tha thứ ra, thì không có mình không có cái thần oai, không có cái lực lượng gì hết trơn á. Nhưng mà gia đình phải tin tưởng, gia đình thành tâm sám hối. Quý vị coi những cái băng mà bản thân nó hầu hết là gia đình đều thành tâm, họ lại Phật dữ lắm, càng lại Phật thì là thay cho người bệnh lại Phật, rồi thay cho người bệnh sám hối. Cho nên họ nghe nhắc nhở, thường thường nhắc nhở quý vị là bắt đầu từ khi mình biết con đường bản thân rồi, nhất định đừng bao giờ sợ ý chuyện quan nhà trái chủ. Có một chút công đức nào đều hồi hướng cho hết, mà thành tâm chí thành chí kính mà hồi hướng công đức cho họ, và một lần một dạ khiêm nhường tối đa, thì sau cùng mình sẽ giải được ách nạn này. Chứ nếu mà mình sợ ý, cái lúc mà mình khỏe mạnh thế này, mình có cái lực, cái lúc mà nằm xuống đó rồi, trời ơi, không tưởng tượng được cái sự trả thù của các vị đó, ghê lắm. Cho nên mình biết cái đường tu rồi, biết cái đường giải rồi, cách giải của mình là gì? Xin thơ thật là thành tâm sám hối nghiệp chướng, đem tất cả những cái công đức tu hành mình hồi hướng cho họ, giảm tối đa cái chuyện mà sát sanh. Đã biết được chuyện là lỡ mình làm rồi, bây giờ mình phải sám hối đi. Con kiến, con ruồi, con muỗi, con gián, con chuột, con nhện, con gì con cũng được giết hết rồi. Nhớ nghe chị vị, ráng cố gắng. Chứ còn không mà mình giết một cái, oan gia trái chủ nó muốn tha mình, nó thấy mình mà đi sát hại chúng sanh một cái thôi chịu thua. Còn cái tên này là cái tên sám hối giả. Thù trước oán sầu nó sẽ hung hãn hơn nữa. Đừng giết là đừng giết. Nếu như người nào mà ăn chay được, ráng cố gắng ăn chay, nó tăng cái tâm từ bi của mình lắm, và giải bớt cái nghiệp cho mình. Chứ trên đời này một người nó có một cái số mệnh sẵn rồi, mình không phải ông tổ đâu mà muốn đi sao đi. Có nhiều người cứ tưởng là cái bà đó bà chết, bà nằm là phèo chắc là chạy một vài ngày chết. Nhưng mà nhiều khi bà nằm 10 năm không chết. Là tại vì sao? Tại vì cái mệnh quá to. Không có ai mà có quyền đoạt cái mệnh chúng ta, có thể làm chúng ta khổ, có thể thầy cho chúng ta quẹo đầu trước khi chết thì có, nhưng mà không ai đoạt được cái mệnh chúng ta hết. Đừng có sợ chuyện đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình ăn khổ thế này rồi mình chết sao. Không có đâu. Mấy ông bác sĩ không biết chuyện này đâu. Mấy bác sĩ là chữa cái thân bệnh thôi, chứ còn cái nghiệp bệnh ông chữa không được đâu. Cái gọi là oán thần cái chủ bệnh ông chữa không được đâu. Cho nên khi mình quyết làm mà tu hành thì chúng ta giải rất nhiều, mà chúng ta giải mà không kết nghiệp nữa. Cho nên thường thường khi mà mình muốn hộ niệm cho một người mà vãng sanh, lúc nào cũng phải đòi hỏi là người thân nhân của họ bắt buộc phải chịu tất cả những quy luật của mình. Quy luật là cái gì? Cái thứ nhất là một lòng một dạ tin tưởng Tam Bảo, một lòng một dạ thành tâm tin tưởng Phật, Bồ Tát gia trì. Tuyệt đối không được sát sanh hại vật, bắt đầu từ khi chúng ta hộ niệm. Con kiến, con ruồi, con muỗi cũng không được sát một, cho đến khi mà cái người đó ra đi, đến 49 ngày sau phải gìn giữ chứ. Được cái là không được sát sanh. Nếu mà mình thấy họ sát sanh, cảnh cáo liền: chị mà chị sát sanh như vậy tôi không hộ niệm. Phải bảo đảm cho chuyện đó để chị phải giam bớt cái tình trạng ấn thần đại chủ đi. Cái thứ hai là cố gắng không được thay đổi cái chương trình của người hộ niệm, không được đòi hỏi cái này đòi hỏi cái nọ. Mình không có đặt cái điều kiện này phải đòi hỏi dữ lắm, phải đòi hỏi phải tôi cần cái đủ thứ đủ dành trong đó. Cái lúc mà đang bệnh người ta uống thuốc sao thuốc, nhưng mà khi mà thường thường người ta kiểu là phải tụng tôi cái kinh này, tụng tôi cái kinh nọ. Cái người bệnh mà người ta đòi hỏi thì mình phải làm cho họ, còn người nhà không được quyền đòi hỏi. Tại vì thường thường tụng những cái kinh đó sau cùng rồi rất khó mà cứu rồi. Tại vì nó chia hết tất cả cái tâm họ chứ không có gì hết trơn, nhiếp vào cái câu A Di Đà Phật Tôi đưa cho quý vị coi mấy người mà vãng sanh đó hoàn toàn là một câu A Di Đà Phật. Cũng có chỗ người ta tụng kinh, nhà nếu tụng kinh được cũng được, không sao hết. Nhưng mà người bệnh đó, người ta tôi lỡ tôi hứa tôi thì tụng ba cái bộ kinh Địa Tạng Thủ gì tụng cho tôi, mình phải tụng cho người bệnh đến người bệnh người ta yên lòng người ta niệm Phật. Mà tụng cái đó nó cũng có công đức cho họ, nhưng mà giúp cho họ yên lòng niệm Phật. Sau đó khuyên họ là phải nhất tâm vào câu A Di Đà Phật để mà họ đi vãng sanh. Chứ còn nếu người nhà mắc cười lắm, tôi có cái bùa này bây giờ tôi đốt được cho ông già tôi uống được không? Không được. Nếu mà cho cái trò đó rồi nhất định mình không làm. Cái thứ hai là phải khuyên người nhà là thành tâm, chí thành, chí kính cầu nguyện cho cái người nhà của họ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ họ không được quyền Nam Mô A Di Đà Phật nguyện cho cha con được hết bệnh. Nếu mà người nhà mà phát cái tâm nguyện mà cầu cho cái người đó hết bệnh, nhất định rất khó cho người ta vãng sanh. Tại vì nếu mà chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta không có cái chuyện đó nữa. Nhưng mà thường thường người thế gian đó, người ta sợ chết gì lắm. Mình tới mình phải tìm cách mình giải tỏa cái ách nạn sợ chết người ta để mà ta coi cái sự chết như không. Người ta quyết tâm ta niệm Phật đi về Tây Phương nó mới cảm ứng được với cái đạo lực, với cái tâm lực, cái gọi là cảm ứng đạo gia mà để đi về Tây Phương. Mà nếu còn cứ cha ở nhà cô ấy nhà sống lại nghe cứ cầu Nam Mô A Di Đà Phật, cầu miễu cầu trời đó để cho sống lại, nhưng mà người bệnh nó không bao giờ cầu vãng sanh, thì thôi bây giờ bao đám một chục cái niệm Phật đường như thế này tới hộ niệm cho người đó cũng không được vãng sanh. Cho nên những cái điểm này mình phải giao hẹn với người nhà được là tôi tới tôi cứu cha của anh, người thân của anh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu trong cái cuộc đau này mà cái thân bệnh của người nhà của anh mà mãn thì được đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương để thành đạo. Còn nếu cái báo thân của người nhà của anh chưa mãn thì do cái lòng chí thành chí kính của quý vị tự nhiên hết bệnh. Mình phải nói rõ chỉ bắt buộc người nhà là cầu nguyện cho cái người bệnh đó vãng sanh, chứ không được cầu cho cái người bệnh đó hết bệnh. Nếu mà người trong nhà mà cầu cho người bệnh hết bệnh, nếu mà người đó mà lỡ mà hết phần ra đi, khó vãng sanh lắm. Người nhà khóc lóc kêu lại. Rồi cái mình niệm một ngày có 2 tiếng đồng hồ, cho người ta ở tới hàng mấy tiếng đồng hồ, người ta cứ rủ rỉ, làm cái tâm người ta tiêu hết. Tất cả đều cho chính người bệnh đó. Nếu người bệnh đó tín hạnh nguyện vững vàng, chúng ta tới hội rất dễ. Bao nhiêu oan gia trái chủ được chúng ta có khả năng điều giải với họ để họ giúp cho mình buông ra. Chúng ta có khả năng giúp cho những người bệnh đó nhờ cái Phật lực gia trì bớt cái bệnh nghiệp lại, đau quằn quại. Thưa quý vị, có những người ung thư mà đến lúc chết mà còn ai đi đâu cho con đi về Tây Phương, không thấy đâu cái đó vậy chứ. Nhưng mà nếu cái người đó mà không quyết làm đi về Tây Phương, bao đám lăn lộn đến dần luôn. Cho nên phải có cái lập trình vững vàng như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cứu người. Tức là hôm nay mình nói cái sơ sơ một chút, vấn đề bắt đầu chúng ta đi sâu vào chương trình hậu nghiệp là khi mà một người nào gia đình nào đó có một người nào bệnh, chính người gia đình phải đến liên lạc hoặc là điện thoại, và chúng ta mới đến thắng gia đình của họ, gặp gia đình trước khi hết tất cả mọi người lại nói hết. Nếu mà họ đồng ý hết, bắt đầu chúng ta có thể hậu nghiệp thì may ra mới cứu được người bệnh. Nếu mà gia đình mà không đồng ý mà bắt đầu, hoặc là thí dụ như cứ để mà gần chết rồi gặp ngáp rồi mới kêu, rất là khó cứu. Mà bây giờ chúng ta này mình may mắn này, ngay nào mình cũng tới hội niệm cho nhau này, đó là chúng ta chưa đâu mà chúng ta một hội niệm trước rồi này, biết hết sau một thời gian tất cả những cái ý niệm gì bản thân quý vị lìa hết. Như vậy thì chúng ta bắt đầu đi khắp thế giới, giờ bắt đầu quý vị đi khắp thế giới để mà đi cứu người đi. Thì nguyện mong cho tất cả mình được cái may mắn là ngày nào mình cũng có hội niệm cho nhau, chưa bệnh mà đã hội niệm rồi, chắc hẳn. Mong cho tất cả chuẩn bị bây giờ bắt đầu tung cái tin hội niệm ra để mình đi cứu người, chứ không thì để người ta cứ lầm lẫn là hội niệm là cái cầu siêu là kẹt lắm. Gì đã nói mình.